Tác phẩm Gần Như Vậy, Xa Đến Thế. Tác giả Tình Không Lâm Hà. Người dịch Tao Duyên Ly. Người đọc Son. Chương 1. Đợi đến lúc vội vàng dọng món cà ri cua lên thì Tiếu Dĩnh đã không còn chút kiên nhẫn nào nữa. Thật sự lúc này cô chỉ muốn nổi đóa lên rồi bỏ quách đi cho xong. Thế nhưng rốt cuộc cô vẫn nở nụ cười và nói cảm ơn. Nhà hàng Thái này nổi tiếng với tài phục vụ chậm chạp, lề mề. Thế nhưng dù thế nào thì Hứa Nhất Tâm vẫn là khách quen của quán. Cô này đã tốn một ít nước bọt quảng cáo cho thương hiệu của quán. Gần như với cô ăn hoài ăn mãi ở quán này cũng không biết chán là gì. Tiếu Dĩnh thật sự khâm phục cô nàng ở điểm này. Chính vì sở thích ăn uống của cô luôn đa dạng, ngay cả những món ăn dân dã hàng ngày cũng đều phải thay đổi. Hứa Nhất Tâm còn khiến cô phải khâm phục ở một khoảng khác nữa, đó là khả năng tám của cô ấy. Suốt từ trên lúc đi tới giờ, cô vẫn liên tục lại nhảy không ngừng. Sau khi một cái tên nào đó xuất hiện thường trực bên tai không biết bao nhiêu lần, Tiếu Dĩnh rốt cuộc cũng đã không kiềm chế được. Cậu đừng nhắc tới anh ta được không? Để tớ yên tĩnh ăn xong bữa này cái đã nào. Thế nhưng cô bạn thân chí cốt này rốt cuộc vẫn không buông tha cô. Sau khi nghỉ giải lao 10 phút, Hứa Nhất Tâm từ về nhà vệ sinh quay trở ra, vừa ngồi xuống ghế đã thốt lên. Cậu đoán xem tớ vừa nhìn thấy ai? Cô tự nhiên hiếu kỳ, thuận miệng hỏi luôn. Ai vậy? Diệp Ninh Hạo. Hứa Nhất Tâm. Cô ngước mặt nhìn lên. Cậu định cố tình làm tớ không vui à, đúng không? Cậu tin tớ đi, thật đấy, kỳ lạ thật. Lúc nãy tớ cũng cứ tưởng mình nhìn nhầm. Làm thế nào mà anh ta mò tới thành phố B này chứ? Tiêu Dĩnh ngừng một lát rồi trả lời qua loa. Có gì lạ đâu chứ, có lẽ anh ta có phi vụ làm ăn ở đây. Từ có lẽ mà cô nói, chính là vì ngay cả cô cũng không rõ phạm vi kinh doanh của Diệp Ninh Hạo Ninh trải qua bao nhiêu nơi. Thực ra vẫn còn rất nhiều chuyện cô chưa biết đến. Anh ta chưa bao giờ nói với cô, mà ngay cả cô cũng thiếu quan tâm. Cũng có thể vì lẽ đó mà hai người mới đến mức đường ai nấy đi chăng. Cà ri cua vừa dọn lên thơm ngào ngạt, nhưng cô đột nhiên không có hứng ăn nữa, đặt muỗng nĩa xuống, hớp một ngụm nước, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tòa cao ốc mười mấy tầng phía dưới là hàng xe dài nối đuôi nhau tạo thành đường thẳng liên kịch. Từng chiếc chậm chậm nhích dần trên con đường kẹt cứng. Ráng trời chiều xa xa ửng hồng chan hòa nửa bầu trời, trong một không khí ấy vẫn đang xen tiết khí oi bức của cuối tháng 7. Lúc này ngồi trong nhà hàng mát mẻ thoải mái quả thật là một điều việc thú vị biết bao. Nhưng sau lúc này, Tiêu Dĩnh đột nhiên chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cô trả sờ Diệp Hạo Ninh chỉ là không muốn gặp anh ta ở đây vào lúc này. Thế nhưng cái gì đã tới thì có tránh cũng chả được. Chính vào lúc thanh toán tiền xong đến chờ thang máy, cánh cửa kim loại bóng loáng cửa thang máy từ cánh cửa kim loại bóng loáng của thang máy, cô đã nhìn thấy dáng người cao ráo, phong thái ung dung bước đến rồi dừng lại ngay sau lưng cô. Lẽ nhiên là Hứa Nhất Tâm cũng nhìn thấy cô nàng, vội vàng hất kiểu tay vào người cô. Cô cười đau khổ nghĩ bụng, có lý nào cần phải đến người bên cạnh nhắc nhở cô nữa chứ? Bởi có lẽ anh ta đã quá quen thuộc với cô, nhắm mắt lại nghe tiếng bước chân cô cũng có thể nhận ra. Nhưng người phụ nữ đứng cạnh anh ta thì cô tôi chưa từng được gặp qua. Hình ảnh biến dạng phản chiếu qua cánh cửa kim loại sáng bóng cũng có thể để cô nhận ra đó là một mỹ nữ minh hẹt xương mai, dáng người cao cao. Cô ấy diện bộ váy kiểu dáng hợp mốt thời trang hè, màu xanh nhạt của mây trời. Hai người họ thân hình dong dỏng cao, ở sát bên nhau trông thật xứng đôi. Bước vào thang máy, Tiêu Dĩnh đứng ở phía mé ngoài cùng, chìa tay sang ấn nút xuống lần một. Sau lưng cô, cánh tay dài mảnh khảnh lướt qua eo cô, ngón tay thon dài ấn ngay vào nút xuống tầng hầm gửi xe. Ánh mắt cô vẫn không rời đi, chỉ khẽ nghiêng người, hai tay đàn chéo bên người, đứng yên không cử động. Cứ như thể thật sự là hai người xa lạ vậy. Sau đó thang máy chậm chậm di chuyển xuống, lên taxi. Hứa Nhất Tâm không nhẫn nhịn được thêm nữa, cứ như thể bị cô kìm nén quá lâu vậy, nói liền một tràng dài. Tớ phục các cậu thật đấy. Sau đó lắc đầu thở dài, lại còn có thể là giả bộ được cơ đấy. Hôm nay coi như tớ được mở rộng tầm mắt. Tiêu Dĩnh lại nghĩ rằng Tiêu Dĩnh lại nghĩ rằng thật không uổng phí đã quen người nào đó lâu như vậy, chí ít tình cờ gặp lại hai người cũng phải có chút gì đó. Gặp nhau trong tình huống này lại vào đúng lúc nhạy cảm, anh ta đi cùng với bạn gái rồi vô tình đụng mặt với cô, thế là cả hai giả vờ không quen, biết có lẽ là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Chẳng ngờ không tới 2 ngày sau, cô lại gặp con người đó, Diệp Hạo Ninh. Tối đó đúng vào dịp công ty tổ chức lễ kỷ niệm, một số nhân viên được thông báo sơ soạn tham dự buổi tiệc. Tiêu Dĩnh vào công ty này là vẫn chưa lâu, có rất nhiều mối quan hệ trong công ty cô vẫn chưa nắm rõ, nhưng cấp trên đã chỉ thị thông báo, lẽ đương nhiên là cô không thể nào khước từ được, đành hủy cuộc hẹn đã lên lịch từ trước, vội vàng xuống phố sắm đồ. Lúc thanh toán bằng thẻ, cô ít nhiều cũng cảm thấy hơi sót, chỉ cảm thấy tiếc tại sao không mang nhiều hành lý từ thành phố B đến hơn một chút. Ở nhà rõ ràng là rất nhiều quần áo và giày dép, hầu hết đều là đồ mới cả, nếu không thì chí ít cũng chỉ mới mặc một lần. Bởi lẽ Diệp Hạo Ninh tự hồ có một thói quen thích cô diện đồ mới tham gia những buổi tiệc lớn nhỏ của anh ta, hơn nữa chưa bao giờ được mặc lại bộ đã mặc. Thế là quần áo trong nhà ngày một nhiều, đến mức phòng để quần áo và trang phục của cô và anh mỗi người một phòng riêng. Chỉ có trí nhớ của anh là cực tốt, vì có lần vì sở thích của mình, cô đã nghĩ ra mẹo nhỏ đó là kết hợp đồ cũ và đồ mới đang xen, chẳng hạn hoán đổi phục sức đi kèm hoặc phối bộ này với những bộ khác, rõ ràng là cũng mang lại một cảm giác mới mẻ hoàn toàn, nhưng rốt cuộc cũng vì anh vừa nhìn thấy đã phát hiện, thế là buộc lòng phải quay lại thay bộ khác. Sau đó có lần Tiêu Dĩnh kể cho Hứa Nhất Tâm nghe việc này. Hứa Nhất Tâm nói hai người bọn cậu hợp nhau quá còn gì, đều là người có mối nói cũ cả. Lúc đó cô đang tìm món ăn mới trong thực đơn, nghe thấy thế bất giác ngẩn người cả ra, chẳng những không phản bác mà trái lại trong lòng cũng rất tán đồng. Vốn dĩ giữa hai người nam và nữ đều cần phải có vài điểm chung mới có thể sống cùng nhau, đương nhiên nếu như đây cũng được xem là điểm giống nhau của hai người. Yến tiệc của công ty nước ngoài tổ chức thật chuyên nghiệp, không khí náo nhiệt, nhưng đi lại lại trong cảnh hoành tráng lộng lẫy này, Tiêu Dĩnh cảm thấy vô cùng chán ngán. Đâu cũng là trang phục vest, sực nước hương hoa, tay cầm ly rượu, miệng cười giả lả, hình như mặt người nào cũng y như nhau. Khả năng nhận diện của cô vốn đã không giỏi, lúc này lại càng thấy đầu óc quay cuồng, chỉ muốn tìm người đồng nghiệp quen thuộc hàng ngày. Nào ngờ vừa đi vài bước đã nghe thấy có tiếng người gọi cô sau lưng. Chủ tịch của công ty cô là một nam thương gia Hoa Kiều, vẫy tay gọi cô, Fanny, lại đây một lát. Cô quay người lại, ánh mắt nhìn lướt qua, chợt đúng lúc bắt gặp cặp mắt sâu thẳm và quen thuộc ấy. Tại sao anh ta lại ở đây? Cô nghe người ra nhưng vẫn tiến về phía trước. Chủ tịch nói tổng giám đốc Diệp đã đặc biệt đích thân từ thành phố C đến đây tham gia buổi tiệc công ty của chúng ta. Tôi nhớ trước đây hình như cô cũng ở thành phố C đúng không? Dĩ nhiên rồi, trên hồ sơ ứng viên đã viết rất rõ ràng. Cô đành gật đầu. Vậy thì tốt quá, cô và Diệp tổng khiêu cùng khiêu vũ với nhau nhé. Nếu như thế hai người là đồng hương rồi. Cô mỉm cười, nguyên quán của tôi ở thành phố khác cơ, về sau mới chuyển đi, nhưng chỉ công tác ở thành phố, nhưng chỉ ở thành phố C vài năm mà thôi. Diệp Hạo Ninh tay cầm đi rượu đứng bên cạnh, mắt hơi nheo lại khi nghe cô nói, ánh mắt dính đèn chùm pha lê sâu thẳm khôn lường. Lại có thể phủ sạch quan hệ với anh sao? Vì thế khi cô cười mỉm một chút, anh đã kịp thời nói chen vào. Nếu không phải đồng hương thì cũng coi như chúng ta có duyên với nhau rồi. Tôi nghĩ đợi điều nhảy đầu tiên bắt đầu, tôi có thể mời cô khiêu vũ không? Tiêu Dĩnh nhìn sang thấy nét mặt tươi cười của chủ tịch, suy nghĩ một lát rồi cũng khẽ gợi lên khóe miệng và gật đầu. Tôi rất hân hạnh. Hết chương 1.